Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, là trung tâm Sangha là cái nơi học Phật Pháp rất là thường xuyên hai năm nay. Đa phần những người Phật tử đã quen thì tôi nghĩ chắc không cần phải hướng dẫn. Thế nhưng mà hôm nay sẽ có một số các Phật tử chưa từng quen với sinh hoạt ở nơi đây. Tôi giải thích một chút thôi. Đó là cái sinh hoạt ở nơi đây nó trở thành định chuẩn, đó là trước khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta có 5-10 phút nhiếp tâm thôi. Tôi thỉnh 3 tiếng chuông, các vị nhiếp tâm theo dõi hơi thở. Thở vô mình biết mình đang thở vô, thở ra mình biết mình đang thở ra. Và làm cho thân tâm mình nó yên lắng lại. Các vị mượn hơi thở như một phương tiện để làm cho tâm các vị yên, thân các vị yên, trước khi chúng ta có thể đi vô một tuần lễ, tức là 10 ngày tu học nơi đây. Tôi thỉnh 3 tiếng chuông trước, rồi các vị ngồi thư giãn. Các vị buông lỏng thân các vị xuống, như không có việc chi để làm cả. Chúng ta chỉ có một việc làm duy nhất bây giờ và ở đây, đó là nhiếp tâm, theo dõi hơi thở đi vào đi ra thôi. Và khi các vị làm được cho thân các vị yên thì tâm các vị yên theo. Và cạn nhất đó là chúng ta sẽ làm cho những giờ phút tu học của chúng ta nó có phẩm chất sâu hơn, xa hơn. Đó là dần dần chúng ta có một cái thói quen, nó trở thành tính cách của chúng ta. Khi chúng ta gặp bất cứ việc gì khó khăn, xao động, lo sợ, ưu tư, thì chúng ta cũng có thể thực tập một điều giản dị, đó là an trú tâm, nhận biết hơi thở đi vào đi ra, để tự trị liệu thân bệnh ta, trị liệu tâm cảm buồn bực, bất an, lo lắng của chính ta. Đó là tôi giải thích một cách khái quát. Và tôi tin rằng trong 10 ngày tu học nơi đây thì tôi sẽ cố sức để truyền đạt những cái điều thực tập rất là căn bản trong lời dạy của Đức Thế Tôn thôi, chứ chúng ta không có đi vô chữ nghĩa làm chi. Đó là điều tôi thưa cùng các vị. Trước tiên tôi thỉnh 3 tiếng chuông, rồi các vị lắng nghe tiếng chuông. Hãy để cho tiếng chuông nó đi ngang qua thân tâm ta, nó làm cho thân tâm ta lắng dịu lại.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa hiện tiền quý Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2010. Chúng ta có một cái chương trình tu học nơi đây 10 ngày. Và trong cái lịch học thì thưa các vị, dường như tôi mỗi ngày đều có mặt nơi đây, có khi hai thời học, có khi một. Và tôi có coi lại cái lịch học và tôi thấy là có khi thì buổi sáng, có khi buổi chiều và buổi tối. Rất là nhiều vị tôn đức phụ trách cái khóa học này. Tất nhiên các thầy phụ trách những bài pháp thì tôi không biết là các thầy sẽ truyền đạt những cái nội dung như thế nào. Riêng tôi thì cái chủ đề chính mà chúng ta sẽ học đi vô, đó là Phật Ngọc trong ta. Và thưa các vị, 10 buổi học chúng ta sẽ đi từ cạn cho tới chiều sâu để khai thác thế nào là Phật trong chính các vị. Và thưa đại chúng, là cái điều này không phải là vô duyên vô cớ mà chúng ta đặt cái chủ đề để quảng cáo hay là để thu hút khách làm cái gì đâu. Nếu các vị đã từng học kinh Pháp Hoa thì chủ đề này nó đã nằm sẵn trong kinh Pháp Hoa rồi. Ví dụ như những người Phật tử đã từng tụng Pháp Hoa thì các vị nhớ là Pháp Hoa có 9 cái thí dụ Đức Thế Tôn nêu ra, gọi là Pháp Hoa cửu dụ. Và có một cái ví dụ rất là hay và tôi nghĩ gọi ra đây thì các vị đều nhớ. Ví dụ đó là hệ châu hay gọi là kế châu hay là y châu, nó có chung những cái từ như vậy. Châu với ngọc, thưa các vị, nó rất là gần. Kế châu, hệ châu hay là y châu, nó có một cái hàm nghĩa, nó là cái hạt châu nơi chéo áo, hạt châu nơi búi tóc, vân vân. Trong kinh văn Đức Thế Tôn nói thế này: có một ông nhà giàu kia, ông thương con lắm và ông biết rằng tài sản sự nghiệp của ông khổ công gầy dựng ra, khi ông ra đi rồi, thứ nhất là con nó còn bé dại, nó không có khả năng giữ gìn, nó sẽ phá hoại của cải trong một thời gian rất là ngắn. Cho nên ông kết một cái hạt châu vô giá nằm ở trong chéo áo của đứa con với một lời di chúc duy nhất thôi: con có thể phá hết tài sản của bố, ruộng vườn đất đai nhà cửa của nội của chìm con có quyền bán đi để chi tiêu, thế nhưng mà duy nhất một điều con không được bán, không được cho, không được bỏ, đó là chiếc áo con mặc trên người thôi, bố yêu cầu ngần đó việc thôi. Và trong khi đó thì ông cũng ngầm nói cho một người bằng hữu biết là tài sản của tôi, những cái mà người ta thấy đó, nó không có giá trị bao nhiêu cả. Cái của báo duy nhất mà tôi lưu lại cho con tôi mà tôi không dám nói cho nó biết bây giờ, do vì cái trải nghiệm đời sống của nó chưa đủ dày, tôi đính cái hạt châu vô giá đó trong chéo áo của con tôi. Bất ngờ khi anh biết đời sống của con tôi nó quá ư là tội nghiệp như vậy, anh hãy tìm cơ hội anh nhắc nó một lời thôi, để cho nó có thể lấy được tài sản của bố nó để nó xài. Thưa các vị, năm tháng đi qua, đúng như lời của người cha kia đã di chúc, cậu sống một đời sống rất là phóng túng, cho nên của cải nó đi theo cái cuộc bạc bài của cậu nó ra đi hết. Cuối cùng thì một thân một mình, không còn cái gì cả, cho nên lê lết bưng cái thau bể đi xin ăn thôi. Và cái vận cũng còn hơn, cho nên run rủi một hôm gặp lại người bạn của bố mình. Ông nói: ta nhìn mi thấy rất là tội nghiệp, mi có biết không, mi thực sự là một tỷ phú chứ không phải là người nghèo bưng cái thau bể đi xin ăn từng bữa như thế này đâu. Ngươi có thể xé chiếc áo của ngươi ra thì cái hạt châu đính trên giáo áo của ngươi có khả năng mua cả một thành phố được. Thế là cậu xé cái chiếc áo rách nát cậu ra. Thưa các vị, hạt châu vô giá kia cậu có thể mua cả một thành phố, chứ không cần cái chuyện mua trâu tậu ruộng và cưới vợ cưới con chi đâu. Và câu chuyện này Đức Thế Tôn tặng cho mọi người trên hành tinh này một cái điều để cho các vị tự làm để đời sống các vị phong nhiêu, giàu có, như một vị trưởng giả kia đã từng di chúc với con mình. Và từ cái gợi ý đó, chúng ta có cái chủ đề là Phật Ngọc trong ta. Trước khi vô Phật Ngọc trong ta thì thưa các vị, cái điều chúng ta ngầm hiểu, điều Đức Thế Tôn dạy hạt châu trong cháo áo là chi, mình hiểu cái điều này trước rồi chúng ta đi vô từ cái cạn nhất cho tới cái sâu nhất, hạt châu trong cháo áo là chi. Thưa các vị, mình thấy cái áo thì nó rách, nó dơ và nó cũng không đáng đồng xu nào cả, nó hôi hám, nó bẩn thỉu vô cùng do vì cái kiếp ăn mày lê lết. Thế nhưng mà ta không thể bỏ nó đi đâu được cả, nó dính liền với đời sống chúng ta. Điều đó Đức Thế Tôn có ám chỉ là hình hài của các vị, nó ô uế, nó hôi hám, nó tật bệnh như thế nào các vị cũng không thể bỏ nó đi đâu được cả, nó dính liền với đời sống của chính mình. Chừng nào mình trút hơi thở cuối cùng thì chiếc áo nó theo mình nó xuống mồ thôi, có nghĩa là hình hài của các vị. Chừng nào các vị trả hơi thở về cho đất trời thì chiếc áo đó nó mới ra đi theo các vị. Thế nhưng mà nếu người ta thông minh thì người ta chỉ cần dở chiếc áo lên, xé một mảng nhỏ thôi. Gọi là xé đó là cái biểu tượng vật lý, nhưng mà kỳ thực là ngay nơi tự thân các vị không có cần xé cái chi cả. Các vị nhìn sâu vào đời sống bên trong của các vị thì đúng là chúng ta đang có hạt châu vô giá nằm từ bên trong, có khả năng cạn nhất là nó trị liệu được tật bệnh của thân. Sâu hơn là nó trị liệu được tất cả những buồn khổ bất an của tâm. Và sâu hơn nữa, người ta nắm được nó thì thưa các vị, chấm dứt cái kiếp thiêu linh của kẻ ăn xin, mình trở thành một người giàu có vô cùng. Có nghĩa là mình chấm dứt được cái kiếp lang thang, đi xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Đó là ý nghĩa của câu chuyện trong Kinh Pháp Hoa. Thế nhưng mà mức độ cạn để cho chúng ta có thể thăm dò, có được niềm tin, củng cố sự thực tập của chúng ta là thế này. Thưa các vị, là ngày xưa ông tổ ngành y, tức là Hippocrates, ông có một câu nói là mỗi người đều có một ông bác sĩ trong chính tự thân của họ. Các vị có tin điều này không? Cái điều rất rõ ràng là thân của các vị không có một bác sĩ nào giỏi bằng chính các vị cả. Các vị mới có khả năng trị liệu những tật bệnh của các vị thôi. Và cái điều này, thưa các vị, không chỉ ngay nơi đời sống của chúng ta, mà đời sống thiên nhiên bên ngoài cũng thế. Cái khả năng tự hồi phục, tự thanh lọc, tự làm mới của hành tinh này, nó cũng cho phép nó tự làm được như thế. Các vị hình dung là đại dương mỗi một ngày có khả năng lọc đi bớt những tháng khí để giúp cho chúng ta trong sạch được không khí, để có được hơi thở tốt lành. Từng chiếc lá nó cũng có khả năng nó giúp cho các vị thở được không khí trong lành. Rồi mỗi một giọt mưa từ ở trên trời mà rơi xuống, thưa các vị, các khả năng lọc tháng khí rất là kỳ diệu. Nó có thể tặng cho các vị nhiều khối mét vuông dưỡng khí để các vị thở vào thở ra. Thế thì ở mức độ cạn, ta nhìn ngoài đời sống của ta, tức là trong đời sống thiên nhiên thôi, thì cái khả năng tự thanh lọc, tự làm mới lại, tự làm hoàn thiện phẩm chất lại, nó đã có trong mọi đời sống, từ đời sống thiên nhiên cho tới đời sống của loài thực vật. Và cái điều này, thưa các vị, nếu mà chúng ta có một cái chút hiểu biết về khoa học, về y học gì, thì chúng ta đều nhìn ra điều này. Rồi các vị nhìn lại đời sống của mỗi con người, các vị thấy rất rõ. Một cái ví dụ đó là đời sống vật lý của chúng ta, ví dụ như thân của các vị. Mình thử hình dung là có một cái hoảng sợ gì nó đến với chúng ta, cái lo âu gì nó bất thần ập đến chúng ta, thì lập tức là cái hệ thần kinh của chúng ta nó truyền một cái tín hiệu là kẻ thù đến. Tất cả những lượng đường dự trữ trong tự thân ta nó tuôn ào ào vào trong máu trong một chớp mắt thôi, để cho tất cả sức mạnh của các vị dồn vào những cái bộ phận nào cần thiết. Một là tai, hai là chân. Để làm chi? Mình đánh được kẻ thù thì mình đánh liền vô mặt nó, còn đánh không kịp thì mình phải chạy thôi. Nó tự nhiên nha. Và khi cái sợ sệt lo âu nó tràn đến các vị, thì lập tức thân các vị không cần điều động gì cả, nó được mã hóa sẵn từ lúc ta đi vào đời. Cho nên cái năng lực rất là kỳ diệu đó là nó tự động nó làm cho thân các vị có khi bình thường sức mạnh không là mấy, ấy vậy mà những lúc cần nó thì nó cuồn cuộn dâng lên, ta không biết sức mạnh từ đâu, giống như là thiên thần nhập vào ta vậy. Và điều này có thiệt, thưa các vị. Có những câu chuyện rất là hay và nó nói được điều này. Có một bà mẹ kia, bà bị gãy chân. Chân của bà vẫn chưa lành hẳn. Bà đang ngồi trên xe lăn. Thế rồi con trai của bà nó sửa chiếc xe. Bất thần cái con đội nó vì một sự cố gì, nó bị xì hơi, nó từ từ nó hạ xuống. Và khi nó hạ thì nó đè cậu bé này xẹp như là tấm giấy. Và trong phút giây hoảng sợ kinh khủng như vậy, đứa con nó la, nó chết con rồi, mẹ ơi mẹ cứu con với. Mà la lên bằng cái tiếng la thất thanh, gọi hàng xóm láng giềng để giúp giùm con mình. Thế nhưng mà nhà ở Mỹ này chúng ta không thể kêu họ tới được. Cho nên bà đứng dậy rời chiếc xe lăn mà tới. Và chúng ta thử hình dung là chiếc xe minivan nó đâu phải là nhẹ. Thế mà bà nắm cẳng xe mới sao, bà dỡ mạnh lên vậy. Và khi bà dỡ lên bà la nó, con à hãy lăn ra đi con. Và thế là thằng bé nó lăn ra xong. Và khi thấy con mình lăn ra xong, cái bà buông chiếc xe và bà cũng té lăn. Và xe cứu thương tới thì cứu bà chứ không phải cứu con bà. Và rồi người ta khám ra thì do gì bà kinh khủng quá, bà không ngờ là mình dỡ được chiếc xe, cho nên mình mất bình tĩnh rồi mình ngã lăn ra, chứ xương cũng không hề bị gãy lại. và hỏi chứ tại sao bà có sức mạnh như thế. Bà nói tôi cũng chẳng biết tại sao. Lúc đó tâm thức tôi chỉ nghĩ một điều là bằng mọi cách tôi phải cứu con tôi thôi. Thế rồi tôi không có nghĩ rằng tôi bị tật bệnh gì cả. Tôi cứ dỡ cái xe lên. Ấy vậy mà dường như có năng lực của thần linh yểm trợ, cho nên tôi dỡ chiếc xe một cách rất là bình thường. Cái điều này, thưa các vị, nếu mà ta có niềm tin tôn giáo thì ta nghĩ đây là năng lực của thần linh, nhưng mà kỳ thực có khi không phải như thế. Các vị là những người sở hữu tài sản rất là lớn ngay nơi thân các vị, tức là cái năng lực tự chữa trị vị bác sĩ ngay chính nơi các vị có năng lực rất là kỳ lạ, không có một bác sĩ nào có thể bì được với chính các vị đâu. Đó là chúng ta nói cái trường hợp thứ nhất là trường hợp bất thần nó xảy ra. Trường hợp thứ hai, trong đời sống bình thường, thưa các vị, vị bác sĩ của các vị cũng luôn có mặt. Thế nào là luôn có mặt để điều lý thân tâm của các vị đây? Một cái ví dụ cạn đó là thế này: khi có những nỗi lo âu, buồn giận, bất an hay là tức bực, sau cái cơn đó nó tàn phá thân ta rồi thì thân ta nó uể oải, nó suy kiệt, nó mệt vô cùng. Thì cái yêu cầu cơ thể của các vị lúc bấy giờ là: xin cho tôi được yên, xin ai đừng nói gì với tôi cả, hãy để cho tôi yên trong phòng vắng một mình tôi thôi. Rồi nằm thiêm thiếp, nằm trầm tư như thế. Mà nếu người nào giỏi thì họ ngủ vùi một giấc, thưa các vị. Thế thì cái gì có mặt lại? Cái năng lực của thân nó hồi phục lại, sức khỏe của các vị nó trở về lại. Đó là mình nói những cái cảm thọ buồn, giận, bất an, ưu tư nó tàn phá, cho nên ta cần có một quãng thời gian để cho cơ thể ta nó tái lập trật tự lại. Thế rồi trong đời sống bình thường của chúng ta, chúng ta không mấy yêu quý gì về đời sống của mình. Một ngày sao động, lo âu, nó hao tán năng lượng một cách vô tội vạ. Thế thì thưa đại chúng là thiên nhiên cũng vô cùng màu nhiệm, ưu đãi cho các vị. Đó là mỗi một ngày một đêm có được tối thiểu là 8 tiếng đồng hồ để các vị chìm trong giấc ngủ. Điều gì có mặt trong giấc ngủ để giúp chúng ta đây? Thưa các vị là đêm tối phủ trùm xuống để cho các vị chìm vào giấc ngủ. Mà giấc ngủ càng sâu thì cái năng lực hồi phục của cơ thể càng mau trở về với các vị. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này: thưa các vị là thiên nhiên cũng thế, thực vật cũng thế, động vật cũng thế, và con người cũng thế. Họ đều có cái khả năng tự tái lập cân bằng lại nơi tự thân của họ. Tự thân của loài động vật cũng có một vị bác sĩ để trị liệu cho tất cả tật bệnh của nó. Tự thân loài người, nếu chúng ta đủ thông minh cho phép mình nghỉ ngơi, cho phép mình hồi phục năng lượng, thế thì bên trong hình hài của các vị, từng tế bào của các vị, hệ thần kinh của các vị, nó cũng thiết lập cái sự cân bằng lại để cho đời sống các vị có thể hưởng thọ được niềm vui hạnh phúc giữa cuộc đời này. Không có vị bác sĩ tâm lý trị liệu hay là bác sĩ gì lấy tiền của các vị cả. Và điều này rất thiệt, thưa các vị. Hãy nhìn những con thú, thú hoang thôi, khi nó tật bệnh rồi thì các vị thử theo dõi nó coi nó đi bác sĩ nào. Nó không hề có bác sĩ nào trị liệu cho những con thú hoang cả. Chỉ có những loài thú người ta nuôi mới cần đến bác sĩ thú y thôi. Còn thú hoang, thưa các vị, cái môi trường đời sống của nó rất là hoang dã, thế nhưng mà cái năng lực đề kháng của tự thân nó rất là mạnh. Nó có thể chống được tất cả những loại virus và tật bệnh. Có một lần một khóa tu được tổ chức ở Colorado. Rồi sau khóa tu đó thì tất cả thiền sinh leo lên những cái đỉnh núi cao. Và các vị thử hình dung là trên cái rặng Rocky kia nó có những hồ nước xanh biếc rất là đẹp, cây thì cả một núi tùng mênh mông. Thế nhưng mà những người bảo vệ rừng họ có một cái nghiêm lệnh, đó là tất cả du khách leo núi không được quyền cho những loại thú hoang như là sóc, như là thỏ ăn bất cứ thứ gì cả. Tôi nghĩ chắc ở đây sẽ có một số người biết về những điều này. Và với người Việt chúng ta thì chúng ta nghĩ là tại sao lại có cái nghiêm lệnh kỳ cục như vậy? Những con thú rất là gần gũi với con người, rất dễ thương, mình có quyền cho nó một thứ gì đó để ăn thì có sao đâu, thể hiện chút lòng đó mà. Thế nhưng còn với những người bảo vệ rừng thì họ nói không được. Tại vì anh cho nó ăn, điều thứ nhất là cái thức ăn nó không hợp với sự phát triển và chịu đựng của nó trong mùa đông, nó sẽ chết vào mùa đông. Thứ hai là cái nhu cầu tìm thức ăn, nó là nhu cầu tồn tại phát triển, nó làm cân bằng sinh học nơi thân của nó. Nếu anh cho nó ăn, nó sẽ trở thành một loài động vật rất là lười biếng, và cái năng lực sống còn nơi tự thân nó bị giảm đi. Cho nên cho thú hoang dã ăn là một cách giết nó. Và từ những cái ví dụ trên, thưa các vị, để chúng ta quy kết là một điều rất quan trọng, đó là thế này: đời sống thiên nhiên hoang dã và kể cả nhân giới cho đến loài người, thưa các vị, tự thân mỗi vị đều có cái năng lực tự điều phục, tự hoàn thiện, tự cân bằng, tự thanh lọc lại thân tâm của các vị, để loại trừ tật bệnh, loại trừ buồn khổ bất an, loại trừ sao xuyến ưu tư. Và nếu các vị cho phép nó thì nó tái lập lại, chứ không cần phải làm gì thêm cả. Cái điều quan trọng ở đây chúng ta thưa với nhau, đó là ta có cho phép nó cân bằng lại hay không thôi, chứ không có nghĩa là mình làm gì thêm cả. Các vị có cho phép thiên nhiên nó tái lập là sự cân bằng, để nó làm cho khí trời bớt ô nhiễm, làm cho cái tầng ozone đừng có bị lủng, nó làm cho hành tinh xanh này tồn tại lâu dài để làm mái nhà chung cho chúng ta hay không mà thôi. Nghĩa là mình có bằng lòng để cho nó tái lập trật tự, hay là mình đang tay phá hoại nó. Mình phá hoại tự thân mình, rồi mình phá hoại đời sống gia đình mình, mình phá hoại thiên nhiên, phá hoại môi trường do con người làm ra. Chứ nếu con người bằng lòng cho phép nó thì nó sẽ tái lập lại trật tự hòa bình như bình thường, như nó đã từng tồn tại. Đó là điều thứ nhất. Mình thưa để các vị ý thức rằng tự thân các vị, mỗi người cả nhất là đều có một vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho các vị. Và tôi nghĩ rằng chưa có bác sĩ nào hay như bác sĩ chính tự thân cả. Cái điều giản dị đầu tiên đó là không có một loại thuốc nào làm cho các vị lành vết thương. Có phải vậy không? Vết thương là do máu của các vị nó làm lành, chứ không có thuốc nào bôi lên là nó lành vết thương đâu. Đó là cái mức cạn nhất, dễ hiểu nhất, nó là như vậy. Thế thì cái điều thứ hai đặt ra cho chúng ta, đó là chúng ta có cho phép mình trị liệu để cho thân mình nó tái lập sự cân bằng hay không. Và từ cái điều này chúng ta đi vô cái con đường thiền tập rất là dễ, thưa các vị. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là như mình vừa thưa cùng các vị, đó là chúng ta có cho phép thiên nhiên nó tái lập và sự cân bằng của nó hay không thôi. Thế nào là cho phép thiên nhiên để nó tái lập lại sự trật tự? Rõ ràng là đời sống của chúng ta phá hoại môi trường rất là nặng nề. Và chừng như con người thích làm cái chuyện lanh quanh. Ví dụ như phân nửa vùng đất nước này thì họ tàn phá môi trường để kiếm sống, rồi phân nửa kia họ đủ giàu có rồi thì họ lại bàn bạc với nhau là làm thế nào để cứu vãn hành tinh, trong khi họ đã tàn phá trước, nó gần như là hoang phế hoang mạc rồi. Rồi họ ra lệnh cho những người đang nghèo đói, và những người nghèo đặc biệt là họ luôn bắt chước kẻ giàu, thưa các vị, tiêu xài hoang phí. Thế rồi người giàu ra lệnh cho người nghèo đó hãy bảo vệ hành tinh, trong khi đó thì họ lại tàn phá hành tinh nhiều hơn ai hết. Cái kỳ lạ của loài người nó là như thế. Ta nói một đường nhưng mà ta làm một nẻo. Một cái bằng chứng là thế này. Ví dụ như trong đời sống của chúng ta hàng ngày, các vị hình dung là cái lượng giấy của chúng ta xài từng ngày thôi, mình chưa nói cái gì xa xôi, là bao nhiêu cánh rừng ở từ những quốc gia nghèo khó bị cưa đi, xa thành bột giấy và cán thành những mảnh giấy để cho chúng ta lao tay, chúng ta phung phí. Và mình hình dung là mình mong muốn hành tinh xanh này được bảo vệ, nhưng mà mình chỉ bảo vệ được một vùng đất của mình thôi, Trong khi đó thì những vùng đất khác nó trở thành hoang mạc cả, và chưa hề có cái việc gì xảy ra nơi đất nước xa xôi kia mà không tác động vào môi trường nơi đất nước này. Thế thì cái sự tiêu phí của mình ngay nơi đây nó gây nên cái thảm họa của rất nhiều nơi ở những vùng đất khác. Và chúng ta là những người cùng liên đới chịu trách nhiệm trong hành tinh này, chứ không phải là một người hay một quốc gia mà có thể giữ gìn được hành tinh xanh của chúng ta. Thế thì cái điều thứ nhất mình nhận diện rõ đó là chúng ta nói một cách và chúng ta làm một cách. Trong khi nếu chúng ta thực sự yêu thương hành tinh này, thế thì chúng ta có quyền làm cho hành tinh chúng ta mỗi một ngày để cải thiện hơn. Và kỳ thực là ông cha chúng ta, do vì cái mức độ tiêu xài nó cần kiệm hơn chúng ta, cho nên chúng ta mới có của cải để thừa hưởng như hôm nay. Thế hệ của chúng ta tiêu xài một cách rất là hoang phí. Thế thì chúng ta ăn hết của cải của con cháu chúng ta trong thế hệ tương lai thứ hai, thứ ba. Và nếu các vị có đọc những cái thông tin gần nhất thì các vị cũng biết một điều, đó là cái ngân quỹ dành cho người già trên nước Mỹ này, cái quỹ an sinh xã hội, thưa các vị, người ta đã báo động là tất cả những cái nguồn tài chính của những người già hiện tại trên nước Mỹ này thừa hưởng là do trong quá khứ, từ Thế chiến thứ hai kết thúc rồi, những người lao động vô cùng vất vả, và cái tiền lương đó họ đưa vào cái công quỹ của an sinh xã hội để cho chúng ta hôm nay có để mà chi tiêu. Rồi cái lượng người già càng ngày càng nhiều hơn, và cái mức độ tiêu xài thâm thủng ngân quỹ như thế này thì thế hệ con của chúng ta sẽ chưa nói thế hệ sau nữa đâu. Tới chừng tuổi già của ảnh thì có khi tới 70 tuổi chưa chắc đã được về hưu, mà nếu có về hưu thì cũng chưa chắc có tiền già đâu để mà tiêu, thưa các vị. Dường như nó là như vậy. Thế thì cái điều rõ ràng xảy ra đó là có khi chúng ta nhìn vấn đề trong một góc, chúng ta nghĩ chừng như là mình có thể làm được gì, nhưng mà kỳ thực dường như chúng ta nói thì nhiều mà làm thì rất ít. Đó là mình nói cái chuyện một vòng rất là xa, rồi nói cái chuyện gần đây, tức là ngay nơi tự thân của các vị. Kỳ thực là chúng ta đến với những cái công trình tu học 10 ngày, 20 ngày, giữ những khóa tu. Cái mơ ước của một đời người đó là làm thế nào để cho thân tâm được cân bằng, cả nhất là để thân các vị khỏe mạnh, để có được an ổn trong đời sống, để gia đình các vị hạnh phúc, để tự thân các vị nếm được hạnh phúc và niềm vui. Cái tâm thức chúng ta thì hướng về một nẻo, thế nhưng mà việc làm của chúng ta thì chúng ta lại đi ngược cái điều mình mong muốn. Thế thì rõ ràng là từ bên ngoài xã hội, cái vận động của chúng ta, chúng ta nói một việc mà chúng ta làm một việc, thì nhìn lại bên trong của chúng ta cũng thế. Mơ ước thì hạnh phúc, mơ ước hòa bình, mơ ước có được đời sống cân bằng thân tâm. Thế nhưng mà những pháp môn của Đức Phật dạy vô cùng cần thiết và rất là căn bản, thì mình thấy nó sòn sỉnh quá. Học Phật Pháp đâu có gì nghiêm trọng đâu. Ví dụ như cái phương pháp căn bản Đức Thế Tôn dạy thiền tập rất là quan trọng, đó là hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Các vị nghe tôi dạy chừng 2 tiếng đồng hồ, tôi chỉ dạy một câu đó, dạy tới dạy lui suốt 2 tiếng đồng hồ, các vị chịu nổi không? Tưởng học thiền cái kiểu chi, thực tập cái cách gì, hóa ra chỉ hít vô thở ra, rồi biết tôi hít vô thở ra. Thế thì tôi đâu cần đi học làm chi? Vừa sinh ra tôi đã biết hít vô thở ra rồi, có phải đi học thiền tôi mới biết ư? Thế thì nó quá nhàm, cho nên chúng ta thấy rất là thường. Và thưa các vị, thế cho nên mình mong muốn một điều, nhưng mà những điều nó đến với mình bằng cái con đường tuệ giác của Đức Thế Tôn mở ra, tặng cho chúng ta một cái phương pháp thực tập, thì có khi chúng ta, thứ nhất không coi thường thì cũng không có niềm tin. Do vậy cho nên dường như là chúng ta xô đẩy nhau bằng cái con đường đó là nói một nơi mà làm một nẻo, muốn cái điều này nhưng về cái kết quả thu hoạch ta lại không chịu đi theo cái con đường chúng ta đã chọn để làm cho lợi ích nó có mặt ngay nơi tự thân. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ với các vị, thấy là các vị có cho phép mình tái lập sự cân bằng hay là tái lập hạnh phúc có mặt ngay nơi thân của các vị hay không mà thôi. Mình nghĩ là chắc mình tặng cho các vị mấy câu để đi vào cái bài học đàng hoàng. Nãy giờ chúng ta nói mà chúng ta không có biết. Bây giờ mình ghi những điều cần thiết phải làm. Từ thứ nhất về các vị, hãy cho phép mình hạnh phúc đi. Mình ghi cái điều này chừng như nó rất là vô nghĩa. Hạnh phúc là cái điều ta mơ ước. Ví dụ như sức khỏe là cái điều chúng ta mơ ước. Có phải vậy không? Ai mà không mong muốn mình được khỏe mạnh? Ai không mong muốn mình được hạnh phúc đâu? Ấy vậy mà cái điều kỳ lạ, mong muốn là một việc, nhưng mà khi hạnh phúc đến thì mình lại trốn chạy, mình lại sợ nó. Tôi ví dụ một cách rất là gần trong cuộc sống đời thường thôi, gọi là chúng ta sợ hạnh phúc. Ví dụ như cái hạnh phúc giản dị nhất đó là các vị gặp mặt người thân của các vị, người thương của các vị, đó là con của các vị, hoặc là người hôn phối của mình đi xa về. Và cái niềm vui nó rộn ràng như mở hội trong trái tim của các vị. Đó gọi là hạnh phúc, có phải không? Thế nhưng mà rồi khi hạnh phúc nó tràn tới thì cái điều gì nó lại sinh kèm với cái hạnh phúc này? Lo lắng đi kèm, bất an đi kèm, những cái nghĩ ngợi vẩn vơ nó đi kèm theo, thưa các vị. Đó là cái gần nhất trong cuộc sống đời thường chúng ta, ta bắt gặp. Con các vị về, cái giây phút đầu rất là mừng, nhưng mà giây phút thứ hai len lén trong tâm thức ta có câu hỏi là có lẽ nó về, nó chơi rồi, nó sẽ đi chăng? Hay là con chừng nào đi? Nó nói chiều đi là buồn đến rồi, sầu héo rồi. Đó là mình nói chuyện gần, chuyện xa. Ví dụ như các vị thương người bạn đời của mình, các vị đầu tư năng lượng để chinh phục người ta có khi mất nhiều năm lắm. Tôi nghĩ vậy. Người ta nói cái con đường nhân thế thì đo được, con đường trái tim đo không có được đâu, nó vòng quanh vậy, đi xa lắm, mất nhiều năm lắm. Thế những cái điều kỳ lạ là khi các vị đón được người ta về thì hạnh phúc hay là bất hạnh vậy? Hạnh phúc nó bay khỏi tầm tay liền, thưa các vị. Cái lạ là như thế. Cái nỗi sợ, cái nỗi âu lo, cái sự phập phồng, thưa các vị, nó liền đến theo chân của hạnh phúc các vị vừa có được nó trong bàn tay. Người mà dễ thương thì ta lo lắng, mà người khó ưa lỡ đón về thì mình sầu não, mình sẽ cái của nợ này mình lầm mất tiêu rồi, không biết bỏ đi đâu. Và cái chuyện này chuyện thiệt, chưa hề bằng lòng với cái điều kiện đang có trong tay của ta. Đó là nói chuyện xa. Rồi nói chuyện gần nhất là hình hài của các vị đây. Đúng nguyên tắc thế thì các vị nên tự hào về đời sống mình, hạnh phúc với ngay nơi thân tâm của chính mình. Thế nhưng mà các vị đã hạnh phúc với mình đâu? Các vị luôn nhìn người bên cạnh để so sánh, để đối chiếu, để ganh tị. Các vị luôn nhìn lại năm rồi để các vị thấy là năm nay sao mình già, phải vậy không? Nếu các vị nhìn năm tới thì các vị tự hào là tôi vẫn còn trẻ chứ. Tôi như thế này nhưng mà tôi vẫn thấy trẻ, tại vì chưa có sang năm, tôi vẫn còn ở năm nay cho nên tôi thấy tôi còn trẻ hơn sang năm một năm. Ví như sang năm bước vào năm 65, 67 tuổi thì rõ ràng già hơn năm nay. Còn năm nay thì như thế này vẫn còn trẻ đó. Và từ cái điều này thưa các vị, ví như các vị lỡ 95 tuổi, các vị thấy mình trẻ hay già? Vẫn còn trẻ hơn 96 tuổi. Thế thì thưa các vị, giờ phút nào, với hình hài nào, các vị cũng vẫn là người hạnh phúc cả. Nếu lỡ ta tật bệnh thì ta hạnh phúc hay là bất hạnh? Giờ thưa không, ta thấy mình vẫn còn thở vào thở ra là vẫn còn hạnh phúc chán. Bất hạnh nó xảy đến là khi nào ta đã chết kia. Mà nếu có một cái tâm thức học Phật đủ mênh mông, đủ sâu á, thì chết cũng hạnh phúc luôn. Tại vì rời hình hài tứ đại này để lấy một cái hình hài tứ đại mới xài, không có mất công đi tu sửa hàng ngày, thưa các vị. Thế thì phút giây nào đời sống cũng hạnh phúc cả. Thế cho nên cái ý đầu tiên là các vị hãy cho cái hạnh phúc nó ở lại với các vị. Và đây là con đường thiền tập. Chúng ta không nói chuyện để đi vẩn vơ trên cái mặt lý thuyết đâu, mà chúng ta đi vào thực tiễn của cái sinh hoạt tu tập thôi. Đó là mình nói một vòng để các vị thấy là cái ý niệm hạnh phúc đó, thứ nhất là nó rất là trừu tượng. Do vì nó trừu tượng cho nên ta có thể làm cho nó hiện thực hoặc nó là mộng mị, đều được cả, có phải không? Hạnh phúc là cái gì? Nó rất là trừu tượng. Nó là một sinh thể, các vị có quyền nuôi dưỡng nó để nó lớn từng ngày. Các vị cũng có thể bóp chết nó và làm cho nó như là xương bay mất khi ánh nắng mặt trời lên. Thế thì cái điều đầu tiên ta làm đó là vâng theo lời dạy thánh giáo của Như Lai để làm cho hạnh phúc thực sự có mặt trong đời này. Thế thì cái ý đầu tiên thực tập thế nào để cho hạnh phúc nó dừng lại ngay chính các vị? Đầu tiên là chúng ta làm chi? Chia làm ba phần đi. Đầu tiên là từ hơi thở đi vào thiền tập. Thưa đại chúng, là đã có nhiều lần chúng ta đi vô cái phần này, tuy nhiên mình nhắc lại thôi. Các vị hình dung là từ cái giọt máu đầu đời, các vị có mặt trong bụng mẹ, các vị đã phải thở rồi. Thế nhưng mà lúc đó thì các vị không có tự thở mà mẹ thở giùm ta, có phải vậy không? Từng hơi thở của bà nó không phải đi vào buồng gan lá phổi của bà không, mà nó đi vào từng tế bào của các vị. Và hai phần không thể thiếu đó là từ hơi thở và từ tâm thức của mẹ nó đến với hình hài của các vị. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói một câu thế này: anh có cái phẩm chất thương yêu lúc anh vừa có mặt trong mình của mẹ, chứ không phải là khi lớn anh mới được dạy cho. Thế nào là cái phẩm chất thương yêu nó đã có mặt trong anh? Thưa các vị, là nếu bà mẹ không có lòng thương yêu, trân quý cái hạt máu đầu tiên có mặt nơi bụng của bà, thế thì các vị không có tồn tại trên hành tinh này cho tới hôm nay. Và cái sự thương yêu của bà mẹ nó nuôi dưỡng cái tế bào đầu đời đó từng ngày thì ngày một, để nó trưởng thành, để nó có những cái cơ quan mắt tai mũi lưỡi, và 10 tháng sau nó có mặt giữa trần đời. Thế thì hai phần nó kết tạo thành đời sống của các vị, đó là hơi thở của bà, tấm lòng của bà làm nên đời sống của ta. Thế rồi bất cứ một người con nào khi ra khỏi mình mẹ rồi, thưa các vị, không hề tồn tại được nếu không có lòng thương của mẹ hoặc của bố. Và hôm qua, hôm kia gì đó, có buổi nói chuyện ở trên đây với một nhóm Phật tử, tôi có kể cho các vị nó nghe câu chuyện là bác sĩ người ta có một cái thử nghiệm, đó là rất là nhiều cặp vợ chồng thiểu năng, cái năng lực trí tuệ họ không phát triển bình thường, thế nhưng mà đôi khi họ sinh những đứa con cực kỳ thông minh. Người ta thử nghiệm điều này, rất là nhiều cặp vợ chồng thiểu năng thì họ thấy điều đúng cả. Và họ suy ra một điều là sở dĩ những đứa bé này nó cực kỳ thông minh là do vì tất cả lòng thương yêu của bố và mẹ đổ dồn vào nó. Nó phát triển rất là nhanh, rất là hoàn thiện. Và cái sự thông minh của con người, thưa các vị, nó được kết tạo, được nuôi dưỡng bằng cái năng lực thương yêu của bố và mẹ mà hình thành. Gia đình nào họ sống hạnh phúc, họ sinh con ra, họ nuôi con bằng cả sự thương yêu của họ, thì đứa bé nó rất là thông minh. Và trong cuộc sống đời thường này, người ta luyện nó đi vào bất cứ đâu, dường như nó ít có cái cơ hội hư hỏng lắm. Đứa bé nào mà mình nuôi dưỡng nó bằng cái lòng căm thù, hoặc là bỏ bê, hoặc là thiếu sự chăm sóc thương yêu của bố mẹ, đứa bé kia, thưa các vị, nó phát triển hệ thần kinh một cách hơi lệch lạc. Nói như thế không có nghĩa là hoàn toàn hết, thế nhưng mà đa phần nó là như thế. Điều thứ hai nữa là khi nó đi vào đời, tâm thức của nó có nhiều cái tật bệnh mà chúng ta không lường được. Bất thần nó trở thành một người cao có, khó tánh, và có khi nó cũng độc ác nữa. Đó là những cái giám định y khoa bây giờ họ cho ta một cái nhìn như thế. Từ những điều đó chúng ta trở lại vấn đề, thưa các vị. Hơi thở là cái hạt mầm đầu tiên gầy dựng sự sống của các vị. Nó sẽ đi theo các vị tới cuối cuộc đời. Và người ta không thể thay thế bất cứ cái gì để cho các vị thở được cả. Các vị phải thở bằng chính buồng gan lá phổi, bằng cái nhịp đập của tim các vị thôi. Đó là điều thứ nhất. Đời sống ta được quyết định bởi hơi thở. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết thứ hai nữa. Thưa các vị, là đông y của Đông Phương họ cũng quyết định, họ cũng chẩn đoán tật bệnh của các vị căn cứ trên hơi thở. Họ chẩn đoán thọ mạng của các vị trên hơi thở. Thở dài, thở chậm, thở sâu, thở êm, thưa các vị, chắc chắn là người đó tuổi thọ rất cao. Hơi thở mà hỗn hà, hỗn hển, đứt quãng, hoặc có cái tiếng kêu, thì hơi thở của người đó nếu không khéo giữ gìn tu dưỡng thì không thể kéo dài được tuổi thọ. Và phần thứ ba quan trọng hơn nữa, mọi tình cảm vui buồn của các vị nó đều biểu hiện ra hơi thở cả. Mình giận mình thở khác, mình buồn mình thở khác, mình vui mình thở khác, và tâm hồn mình trầm tĩnh an ổn mình thở khác. Và từ cái điều này nó cho chúng ta hai vấn đề để đi vô cái con đường thiền tập. Nếu đã từ hơi thở đi ra, thế thì phải có con đường thứ hai là từ hơi thở đi vô. Từ hơi thở người ta nhìn được thọ mạng của các vị, nhìn được vui buồn của các vị, nhìn được nhân cách của các vị nữa. Thế thì từ hơi thở người ta có quyền chuyển nó để làm cho nó êm, nó dịu, nó nhẹ, để chuyển hóa thân và tâm của các vị. Thân tật bệnh biểu hiện hơi thở, thế thì các vị cũng có thể dùng hơi thở để làm cho thân các vị hết tật bệnh. Buồn vui tác động trên hơi thở, thế thì các vị cũng có thể làm cho tâm thức của các vị tràn đầy hỷ lạc, rồi nó tác động ngược lại, nó làm cho hơi thở các vị êm dịu và nhẹ nhàng đi. Thế thì từ hơi thở đi vào thiền tập ở mức độ cạn, các vị nhìn thấy là chúng ta có khả năng thực tập điều này không phải khó. Cái điều còn lại đặt ra đó là ta có niềm tin với điều này hay không mà thôi. Đó là câu đặt ra thứ nhất. Câu thứ hai, ta có trân quý mình đủ để làm điều này hay không thôi. Tức là các vị có thương chính đời sống các vị cho đủ để các vị tin vào phương pháp này và thực tập để làm cho thân các vị yên, tâm của các vị lắng. Và kỳ thực là hơi thở nó có năng lực tái tạo tế bào của các vị. Hơi thở nó làm cho máu của các vị từ đen thành đỏ thắm. Hơi thở nó làm cho thọ mạng các vị dài. Hơi thở nó làm cho buồn vui ưu tư phiền muộn bất an của các vị theo gió bay đi. Thế thì thưa các vị, thực tập trên hơi thở các vị có khả năng chuyển hóa được đời sống của các vị, hạnh phúc có mặt liền ngay trong cuộc đời này. Và giáo pháp Đức Thế Tôn không hề có chuyện mù mờ, không có cái chuyện là tôi phải tu là chết tôi mới hưởng được cái niềm an lạc, hay tôi sinh về cảnh giới nào tôi mới chắc rằng tôi thành đạt được quả niết bàn. Nếu giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ là cái chuyện cầu sinh van vái nơi nọ nơi kia, thế thì giáo pháp Phật không khác gì với Bà La Môn giáo, với các tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Giáo pháp Đức Phật sẽ bị gọi là trí tuệ là một, từ bi là hai, do vì nó rất là hiện thực. Anh thực tập được điều nào, anh hưởng được hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Thế thì thưa đại chúng, là mức độ cạn, các vị nhận diện rằng từ hơi thở đi ra, thế thì người ta có quyền làm cho từ hơi thở đi vô được. Đó là bước đầu chúng ta nói về con đường thiền tập, đặt cái sự quan trọng trên hơi thở là như thế. Bước thứ hai, chúng ta thường hỏi nhau là có gì chứng minh được cái điều này nó quan trọng như vậy. Tôi nghĩ là các vị không cần phải truy vấn ở đâu cho nó xa xôi. Các vị đọc trong văn học Đức Thế Tôn dạy các vị thánh A-la-hán ngày xưa, các vị thấy đa phần những bài thực tập Đức Phật đều dạy đi vào từ hơi thở cả. Thở vào tôi nhận biết tôi thở vào, thở ra tôi nhận biết thở ra. Mình đừng tưởng là Đức Phật dạy những điều này cho những vị cư sĩ chưa từng học Phật Pháp, không phải là thành phần tri thức, mà các vị hình dung là thậm chí Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 1250 vị thánh tăng ngày xưa đều từ con đường này đi vào để chứng quả Niết Bàn hiện tiền. Thế thì các vị hình dung coi là con đường này có phải là con đường dành cho người bình thường tu tập đâu, mà dành cho Phật đại trí tuệ, rồi dành cho những người mới làm quen với đạo đều có thể đi vào cửa này. Đó là ý thứ nhất, để các vị thấy là cái nền tảng này nó rất là căn bản cho đệ tử Đức Thế Tôn. Đó là mình dẫn chuyện xa xôi, dẫn chuyện gần. Thưa các vị, là truyền thống của Phật giáo Trung Hoa ảnh hưởng á, thì người ta không đặt nặng vấn đề thực tập. Thế nhưng mà các vị thăm dò tất cả cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, từ thiền minh sát tuệ tới tất cả thiền tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, các vị sư truyền thống Nguyên Thủy đều dạy tín đồ và những người thiền sinh thực tập trên hơi thở đi vào cả. Chưa có một truyền thống tu nào được gọi là tu theo thiền của Đức Thế Tôn mà dám loại trừ cái nền tảng căn bản đó là thực tập trên hơi thở, thưa các vị. Đó là cái chứng minh một vòng rất là xa, chứng minh gần hơn nữa. Các vị có thể hình dung là tôi có một đứa đệ tử, một hôm nó nói lăng láng với tôi, nói thầy có biết không, con thực tập 4 hơi thở thôi, và con ra lệnh là hơi thở phải dài và êm và nhẹ và dịu, thì nó dài 5-3 phút gì không quan trọng, muốn dài chừng nào nó dài chừng ấy. Rồi con biểu là thở vô thì nó nghe lời nó thở vô, thậm chí là cơn đau bụng nó đang lên cuồn cuộn, thế nhưng mà con biểu là mi hết đau bụng và nó nghe lời nó hết đau bụng. Tôi hỏi chứ con tu cái cách gì hay vậy? Nó nói con chỉ thở thôi chứ có cách gì đâu. Và mọi loại tật bệnh, thưa các vị, đều có thể bị đẩy lùi, đều có thể bị loại trừ bằng hơi thở của các vị. Và điều này rất là thực, đã có nhiều vị thiền sinh thực tập trên hơi thở, họ nếm được hương vị của pháp lạc. Và kỳ thực là nếu chúng ta tu, chúng ta chỉ học Phật pháp trên trời mây thì chúng ta không cảm thấy nó dính gì với đời sống chúng ta cả. Đó là những bằng chứng mình gọi ra để cho các vị có một niềm tin. Rồi cái câu thứ ba chúng ta đặt ra đó là mình ứng dụng, cái thành quả là gì? Ví dụ như các vị nghe tôi nói muốn rách miệng ra, các vị thấy tội nghiệp, thôi thì cũng nghe lời, cũng thở dài hơi thử cho nó làm sao. Không tin lắm nhưng mà làm bộ. Và cái câu đặt ra đó là nếu mình thử ứng dụng vô, nó đã trở thành thói quen, thì cái gì xảy ra nơi chính tự thân của chúng ta? Cái điều rất thản nhiên đó là khi các vị đã có một cái thói quen ứng dụng hơi thở và thưởng thức từng hơi thở, thì cái chuyện nó tất nhiên xảy ra đó là khi có buồn, khi có giận, khi có lo âu, khi có bất an, thì các vị cảm thấy cái nhu yếu cần đó là mình hồi phục về ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Và khi thực tập quen rồi, cái lợi ích nó đến liền, đó là bất cứ việc làm chi nó có tác động đến thân tâm của các vị, làm cho cái sự xao động bất an nó đang lên, thì các vị liền nhớ một điều ta phải làm để trấn an được lòng ta, để làm cho những cái căng thẳng nó dịu nhẹ. Một phương pháp duy nhất đó là mình an trú nhiếp niệm trong hơi thở, thở vào thở ra thôi. Đó là cái thành quả đầu tiên chúng ta thụ hưởng khi chúng ta thực tập trên hơi thở. Và nếu các vị làm điều này thành thói quen thì tôi nghĩ là, thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là các vị sẽ có một cái phẩm chất rất là đặc biệt giữa cuộc đời này. Người ta thấy là bao nhiêu việc nó cuồn cuộn xông vào quấy nhiễu đời sống các vị. Với một người nào đó, người ta chưa có năng lực tu, thế thì họ sẽ hoảng loạn, bất an, lo lắng. Thế nhưng mà với mình thì thưa các vị, khi việc đến gặp cái tình trạng xung đột lớn lao như thế thì mình làm một việc rất là tự nhiên, đó là mình quay về an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết tôi đang hít vào, tôi đang thở ra, thì lập tức cái sự trầm ổn, bình thản nó có mặt lại ngay nơi các vị liền thôi. Đó là khi các vị ứng dụng thì cái thành quả nó đến liền tức khắc như vậy. Đó là ba điều mình có một cái gợi ý để cho các vị có niềm tin với các pháp môn thực tập ban đầu nhất của chúng ta. Bây giờ hỏi nhỏ nhau là có niềm tin chưa, hay là nghe gật gù cho vui thôi, chứ còn tin thì chưa dám tin. Thưa các vị, là điều thứ hai mình chia sẻ nơi đây, đó là mình nói đến những cái tầng thiền để chúng ta đi vô. Những cái tầng thiền là mình hỏi với nhau là có bao nhiêu tầng, bao nhiêu tầng. Thưa các vị, kinh văn Đức Thế Tôn phân ra làm nhiều tầng, nhưng chúng ta chia là ba tầng thôi. A là thiền ngoại đạo, thiền phàm phu đi. Thế nào gọi là thiền phàm phu? Thưa các vị, là mình đừng nghĩ rằng thiền là một cái pháp môn dành riêng cho đạo Phật. Các truyền thống tâm linh họ đều có một phương pháp thực tập thiền cả. Và thậm chí những người, những thầy phù thủy họ cũng có những phương pháp thiền tập của họ. Và kỳ thực là nếu những vị phù thủy mà không thiền tập thì bùa của họ không có linh, thưa các vị. Mình cứ tưởng mình tu rồi ngon lành, không có bị bùa mê, không có bị ngải. Nhưng mà kỳ thực nếu các vị không tu thì năng lực tâm thức của các vị vẫn không đủ để đối kháng được với bùa của ngoại đạo. Thế cho nên thiền không phải là một đặc sản riêng của đạo Phật, mà nó phổ biến trong rất là nhiều tầng, từ phàm phu cho tới ngoại đạo, và thậm chí các truyền thống tâm linh họ đều có thực tập thiền. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta hãy nhận biết là thiền không phải là một món đặc sản riêng của đạo Phật. Thế nhưng mà cái điều sâu xa hơn đó là những cái tầng thiền của đạo Phật thì phàm phu và ngoại đạo không có. Những cái tầng trung bình và ở mức độ thấp thì có thể có. Thế nhưng mà cái tầng siêu việt tử sinh là cái con đường chắc thực nhất để thành đạt được an lạc hiện tiền, chứng nghiệm thánh quả giải thoát, thì dường như chỉ con đường duy nhất của đạo Phật mới trao cho chúng ta cái cách thực tập chân chính nhất mà thôi. Và cái tầng đầu là phàm phu thiền. Thế nào gọi là phàm phu thiền? Thưa các vị, các vị luyện yoga đó là một loại tầng phàm phu thiền. Trước khi các vị tập nhu đạo, các vị có 10-15 phút hoặc nửa giờ tọa thiền, đó là phàm phu thiền. Nghĩa là thực tập để cho thân ta khỏe mạnh, để cho tuổi thọ ta dài, vân vân. Và thậm chí là những cái tầng, ví dụ như mình có thể mở rộng nó ra, những cái phương pháp các vị dùng thực dưỡng để trị liệu, đó là những cái loại tầng thiền. Mình giải thích thêm một góc nhỏ dính dáng với tầng phàm phu thiền này. Ví dụ như người ta bảo với nhau rằng ăn gạo lứt muối mè nó có khả năng trị tâm thứ bệnh. Dường như cái điều này khá phổ biến á. Mà các vị hình dung là gạo lứt muối mè nó có công năng kỳ diệu vậy không? Kỳ thực là cũng có những trường hợp người ta hết bệnh. Thế nhưng mà cái trường hợp đó ít xảy ra. Trường hợp không hết bệnh mà bị ăn gạo lứt muối mè chết thì chẳng ai nói. Mà cái trường hợp hết bệnh thì người ta lại phổ biến nó rất rộng, cho nên chúng ta cuồng tính về gạo lứt muối mè. Trong khi cái nguyên tắc gần nhất các vị hãy hình dung là cái quá trình thành tựu của Tây Y thôi. Nó không có đơn giản là một thế kỷ này Tây Y đã có mặt, mà nó đã có mặt có khi nhiều hơn một thế kỷ. Cái sự thông minh truyền đời của cái ngành y học cho tới hôm nay, thưa các vị, Đông Tây nó đều có một cái lịch sử của nó, chứ không phải là chỉ có Đông Y mới có lịch sử, Tây Y không có. Thế thì lịch sử Tây Y á, qua cái quá trình họ mổ xác nè, qua quá trình thử nghiệm nè, qua cái quá trình tìm những cái vaccine trị bệnh nè, các vị hình dung coi, không phải là ít thông minh. Thế thì cái điều đầu dùng ánh sáng Tây Y mà rọi vô đó là cơ thể chúng ta nó cần một cái lượng nước tối thiểu để nó cân bằng, chứ không có phải là anh cứ nhịn khát rồi anh trị hết tất cả bệnh đâu. Thế mà với cái yêu cầu của ăn gạo lứt á, thì họ không có cho phép uống nước nhiều. Cái điều này nó vô cùng sai với nguyên tắc của cơ thể cần cái lượng nước để cân bằng. 70-80% nước của cơ thể anh tối thiểu một ngày nó cần một cái lượng nước như thế nào đó để nó cân bằng nhiệt lượng và nó làm cho máu các vị hoạt động. Tôi chưa nói nhiều hơn, tôi nói một mảng nhỏ thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, gạo lứt muối mè bản thân của nó không có khả năng trị liệu gì cả, nhưng mà năng lực trị liệu nó xảy ra khi các vị ăn thôi. Thức ăn không phải là quyết định về sự trị liệu, mà cái cách ăn của các vị mới quyết định về cái sự trị liệu, có phải vậy không? Mà trong cái cách ăn nhai một miếng thức ăn 70 lần, ta làm gì lúc ăn? Ta làm gì lúc ăn? Cái tiếng nước bọt của tự thân các vị nó đã có khả năng trị liệu rồi. Thứ hai, các vị nhiếp tâm trong từng miếng ăn, gửi năng lượng lành trong từng miếng ăn, chính điều đó nó có khả năng trị liệu được tật bệnh của các vị ra đi, chứ không phải là gạo lứt muối mè của Osawa là thần thánh gì cả. Thế mà có khi chúng ta là thầy tu, chúng ta lại quảng cáo một cái phương pháp rất ư là phàm phu thiền, đó là sai lầm. Theo mình thấy như thế. Và tóm lại một điều thế này, sở dĩ gọi là phàm phu thiền vì người ta chỉ đặt căn bản khỏe mạnh thân thôi, thưa các vị. Trong khi đó thì Đức Phật dạy rất rõ ràng là thân là một chiếc thuyền, anh nương chiếc thuyền này, anh đạt đến bờ bên kia, đó là người thông minh. Anh có ra công anh vá chiếc thuyền anh như thế nào, anh nạm ngọc giáp vàng chiếc thuyền anh như thế nào. Thế nhưng mà cái chu kỳ hoại của nó đến thì nó vẫn cứ hoại thôi. Có phải vậy không? Thế Tôn chứng quả Niết Bàn, thế nhưng mà 80 tuổi vẫn xả bó thân đi vào Niết Bàn kia mà. Huống nữa là hình hài của anh. Nếu người ta giữ được hình hài của họ, sống được lâu, thế thì mấy ông bác sĩ trên đời này họ sống tới 200 tuổi chứ không phải là 90, 70 rồi chết đâu. Phải vậy không? Cho nên thưa các vị, gọi là phàm phu tiền do vì chưa loại trừ được cái chấp của thân. Và khi người ta chú ý đến thân chừng nào thì cái điều gì phát sinh? Chấp trước bản ngã nặng chừng ấy, ái luyến nó, tạo nghiệp vì nó, và không có giác ngộ sâu xa thêm. Giống như người ta chỉ thấy ngôi nhà là người ta không chịu mở cửa nhà đi vô để thấy là châu báu kho đụng còn bên trong, chứ không phải là cái nhà. Cái nhà là cái bên ngoài, nó tàn ẩn bên trong của nó là kho vàng, chứ không phải là cái nhà là đủ. Thưa các vị, gọi phàm phu thiền do vì cái năng lực của chúng ta chỉ thăm dò được tới cái tầng cạn, đó là thân ta mà thôi. Tầng thứ hai, ngoại đạo thiền. Thế nào gọi là ngoại đạo thiền? Cái điều kỳ lạ nó phát sinh đó là khi các vị có một chút năng lực tu tập, tâm của các vị ổn định, có rất là nhiều những cái hiện tượng nó phát sinh một cách tự nhiên thôi. Những cái hiện tượng nó không thể đong đo cân đếm bằng cái năng lực tri thức của chúng ta, và có khi khoa học không thăm dò được. Đó là cái chuyện phát sinh rất là tự nhiên. Và nếu đúng đường thì người ta gọi đó là những cái loại thần thông. Thế nhưng mà có hai loại thần thông. Một loại thần thông đặt nền tảng trên chính pháp của Phật dạy. Một cái loại thần thông đặt trên tà pháp của ngoại đạo. Thế nào là thần thông đặt trên tà pháp của ngoại đạo? Các vị hình dung là có những người họ có năng lực thiền tập, họ không ăn một năm, họ chỉ cần lấy khí trời họ sống thôi, họ thở bằng khí trời, da thịt của họ thẩm thấu bằng dưỡng khí, họ có thể sống được. Đó là trường hợp thứ nhất, là họ khác với người bình thường. Và mình mà có được chút thần thông như thế thì thưa các vị, không cần vận động tài chánh đâu, người ta cúng cho mà cất mấy cái chùa cũng được. Dường như cái khả năng dị thường là cái điều gì người ta ai cũng thích cả. Và cái điều này nó mờ mắt chúng ta vô cùng. Trong khi các vị nhìn coi ngay cuộc đời Đức Giáo Chủ của chúng ta, Ngài một hình hài bình thường, già, thân thể cũng già thôi. Cho nên tất cả những cái điều nó làm mê hoặc tâm thức của chúng ta, những cái kỳ bí dị thường, thần thông hiển hách đều liệt vào những cái tình trạng phi chánh pháp. Đúng nó là như vậy. Điều thứ hai, ngoại đạo thiền nó còn một cái tầng lạ kỳ nữa, đó là người ta tọa thiền nhưng người ta thấy họ đi lên cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Tâm thức họ nó bồng bềnh đi chơi rất là xa, bỏ thân ngồi đây, nhưng mà đi dạo năm non bảy núi, có khi được điển lành của Tề Thiên Đại Thánh hay là Nữ Hoa Nương Nương gì đó giáng xuống, rồi có thể đi về Việt Nam làm Phật sự bên kia. Ta nói là tôi vâng theo điển lành của Đức Chí Tôn hay là của Tề Thiên Đại Thánh gì đó. Và mọi thứ vượt ngoài thân các vị khởi vọng thức đi đều gọi là ngoại đạo thiền cả. Và mình hiểu được điều này nó có lợi gì cho mình đây? Thưa đại chúng, là khi các vị hiểu được điều này, các vị sẽ không bị bất cứ một loại thiên ma ngoại đạo nào lừa gạt các vị cả. Cái điều cản nhất của người tu chúng ta là tu để làm chủ mình, chứ không phải tu để mất mình, để bị người khác làm chủ. Các vị hình dung coi, nhà của ta như thế này, nay thì ông này mượn, mai người kia mượn, hai ba hôm thì Tề Thiên Đại Thánh nhảy vô, ba bốn hôm thì Nữ Hoa Nương Nương nhảy vô, bốn năm bữa thì bà chúa xứ mượn đỡ. Thế thì thưa các vị là người mất chủ quyền hoàn toàn. Cho nên giáo lý đạo Phật dạy là các vị là thần linh của chính các vị, là chủ nhân của các vị, chứ không ai có quyền đụng chạm vào đời sống của các vị cả. Thân tâm này của ta, ta có năng lực giải quyết phiền não khổ đau của ta, ta có quyền thanh lọc nó để làm cho ngay hiện đời này nếm trải hương vị Phật pháp để thành đạt giác ngộ, chứ không phải mình tu rồi ai đó mượn thân của mình. Cho nên tất cả những loại tu tập thiền định, hướng ngoại là một, chứng đắc những cái thần thông là hai. Người ta liệt nó vào loại ngoại đạo thiền, kỳ thực là thiền của Đức Phật dạy. Nếu có một chút năng lực thần thông gì họ thành đạt. Thưa các vị, là không hề có một vị thánh la hán nào hiển thị thần thông cả. Thậm chí các vị thánh tăng lỡ hiển thị thần thông rồi thì các ngài đều thu thần nhập niết bàn. Đức Thế Tôn ngày xưa, ngài quở nặng lời đối với các vị a la hán mà hiển thần thông. Tôi nhớ trong Luật Tông có một đoạn rất là vui. Đó là khi các thầy đi khất thực về, thấy lủng lẳng ở trên lầu 3 người ta treo một cái bát bằng ngọc thạch, giống như là tượng Phật Ngọc của chúng ta rồi đó. Và thưa các vị, đời sống thầy tu thì không có cái gì dính da cả, chỉ có mỗi cái bình bát là của riêng mình thôi. Và cái ông kia ông thách là thầy nào có thần thông lên đó mà lấy được cái bát thì tôi cúng dường. Và chư thánh đệ tử Đức Thế Tôn đi ngang qua mỉm cười. Các ngài biết rằng cái trò này các ngài không có buồn bận tâm đến. Thế nhưng mà các thầy tỳ kheo trẻ chưa chứng thánh quả thì háo hức vô cùng. Mình mà không lấy được cái bình bát này thì ngoại đạo nó chê cười đệ tử cồ đàng không có năng lực thần thông. Thế cho nên mới bủa vây cái vị trưởng lão già, nó xin thầy từ bi, thầy lấy gì mình bát á, nếu thầy không xài cho tụi con xài để chứng minh cho ngoại đạo biết là chúng ta có thần thông. Và cái vị trưởng lão kia cũng nghe lời xúi dại, cho nó được ta lấy cho ngươi. Ông đưa cái tay nó dài lên đụng cái tầng lầu ba, ông gỡ bình bát nhẹ nhàng xuống tặng cho các thầy tỳ kheo. Và thưa các vị, chuyện xảy ra về các thầy rất là háo hức vui mừng và khen ngợi vị tỳ kheo kia hết lời. Và tiếng lành đồn xa và đồn thấu tai Đức Thế Tôn, ngài kêu nó có phải ông làm vậy không. Vị thầy kia cung kính bạch Thế Tôn, dạ có, con có thể hiện một chút thần thông để làm hài lòng các vị tỳ kheo trẻ. Thế Tôn nói ông phải nhập niết bàn, ta ngăn cấm tất cả tỳ kheo chứng thánh quả không được hiện thần thông. Tại vì ngoại đạo có ngũ thông như các vị A-la-hán, chỉ có để lục thần thông là vô lậu thông không có thôi. Chứ còn năm thần thông đầu thì người ta tu tất cả những cái phương pháp thiền ngoại đạo đều có. Thế thì ông làm như vậy, ông vô tình, ông lừa gạt những người Phật tử tín đồ. Người ta nghĩ rằng đạo Phật có thần thông mới chứng A-la-hán, và cái điều này dễ xô đẩy Phật tử tín đồ làm vào cái con đường ngoại đạo. Do vậy cho nên từ đó Thế Tôn có một pháp chế không được hiện thần thông. Thưa các vị, ví như mà tôi có thần thông thì tôi cũng không dám hiện. Có điều tôi là phàm phu không có thần thông chi, cho nên làm cho mình càng thích cái điều này Đức Phật dạy nữa. Đó là điều thứ hai thưa các vị. Và chúng ta có một cái kết luận thế này: sở dĩ gọi ngoại đạo thiền là do vì tất cả những môn thiền định này có chứng đắc, có thần thông, có thành đạt. Và khi có chứng đắc, có thần thông, có thành đạt thì điều gì phát sinh? Điều gì phát sinh? Còn bản ngã, thưa các vị, còn có tôi là người chứng, cái thành quả kia do tôi chứng được. Còn bản ngã thì còn có cái ta, còn có cái ta thì còn đi quanh quanh trong cõi tử sinh. Anh có thể phước đức nhiều lên tới cõi trời, phước đức vừa vừa, anh sinh ra trên đất Mỹ này ứng cử làm tổng thống. Thế nhưng mà rồi cuộc đời bao nhiêu lắm, 70 năm, 90 năm, rồi quay tròn trong cuộc tử sinh. Thế cho nên thần thông cuối cùng của Đức Phật dạy là cắt đứt dòng chảy sinh tử. Do vậy thưa các vị, Đức Phật cấm chỉ mọi pháp môn hành trì có chứng có đắc đều gọi là ngoại đạo, chứ không có phải là chỉ có thần thông không. Điều thứ ba, phần C, đó là thiền của Đức Phật. Thưa các vị, thiền của Đức Phật rất là giản dị. Ví dụ như cái nền tảng căn bản đó là ngài không vận dụng cái phương pháp gì kỳ bí, siêu dị, lạ thường, khác biệt cả. Ngài ứng dụng những điều mà các vị có thể có được. Ví dụ như Đức Thế Tôn dạy là mỗi người muốn thiền tập theo lời ta dạy thì mỗi người phải có một miếng sừng tê giác bỏ trong người mới tu được. Thế thì làm sao ta tu? Hoặc là tối thiểu anh phải có một viên kim cương to bằng ngón tay út về, thế thì đừng hòng chúng ta tu được. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn đặc biệt là anh có đủ những cái phương tiện, những cái dụng cụ, những cái điều kiện ngay nơi hình hài anh để tu, chứ không cần bất cứ một cái thứ gì thêm cả. Có phải vậy không? Ngài chỉ là ngay nơi thân tâm anh có cái món dụng cụ tuyệt vời để anh tu rồi. Đó là cái chi? Hơi thở của anh. Và mình thử hình dung là các vị tu các pháp môn khác, ví dụ như các vị niệm Phật, cần cái chi? Tối thiểu mình cũng phải có một sâu chuỗi à. Đó là ít nhất các vị phải có sâu chuỗi. Thứ hai, các vị phải có một cái tượng Phật. Thế nhưng mà thưa các vị, thiền tập của Đức Phật dạy trực tiếp có mặt liền, không cần đi shopping để mua. Anh hãy an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, thì các vị hình dung mình bỏ quên hơi thở nơi đâu? Không hề có chuyện tôi đến đây tôi học rồi tôi để quên hơi thở tôi ở nhà, tôi phải về lấy tôi mới thực tập được. Không có chuyện đó. Ngay bây giờ ở đây anh có sẵn hơi thở đây, rồi cái nhận biết hơi thở đi vào đi ra, các vị hình dung là cái nhận biết này các vị mất bao nhiêu buổi học các vị mới làm được? Không hề mất một phút giây nào cả. Mình quên thì mình không nhớ rằng mình đang thở vào thở ra. Mình chợt nhớ và mình thích tu thì tôi có thể nhận biết liền hơi thở tôi đang có đây, tôi biết nó đang đi vào đi ra đây. Thế thì điều thứ nhất là loại trừ tất cả những phương tiện bên ngoài để thiền tập. Có phải vậy không? Điều thứ hai, không cần một người phải có trình độ học 10 năm, 20 năm gì đối với Phật Pháp mới có thể thực tập được phương pháp này, thưa các vị. Các vị hình dung là mình mất bao nhiêu buổi học để có thể thực tập được? Có mất buổi nào đâu. Từ khi mình không thích tu thôi, chứ còn thích tu thì các vị thực tập liền ngay bây giờ trong đạo tràng này. Và cái điều kỳ lạ đó là thực tập được thì nếm được hương vị giải thoát liền, chứ không phải là đợi tới giây phút thứ hai, thứ ba gì cả. Tôi ví dụ thì các vị nhận ra ngay. Ví dụ như lòng các vị đang bồng bềnh đâu đó, đang âu lo, đang phiền muộn và bất an, các vị rủ hết mọi thứ đi, không cần bận biểu tới. Bất an thì mi đã bất an, âu lo thì mi cứ âu lo. Nhưng mà cái việc ta làm bây giờ đó là ta đem tất cả sự chú tâm của ta, nhận biết của ta, nhận biết rõ ràng sáng bừng hơi thở đang đi vào đi ra thôi, thì liền tức khắc, thưa các vị, là ba hơi thở thôi là mọi cái âu lo sao xuyến bất an sao động của các vị lập tức bay đi liền, chứ không có lý do gì tồn tại cả. Từ khi mình không thích làm thôi, thưa đại chúng, bằng các vị thích làm cho đời sống mình nó dâng lên và năng lực yên bình tĩnh tại nó có mặt, thì các vị an trú trong hơi thở đi vào đi ra ba hơi thở để thiền tập thôi. Thế thì các vị có khả năng nếm được hương vị Phật Pháp liền. Thế thì điều thứ nhất mình nhận diện ra là thiền của Đức Phật không tốn tiền, không cần bất cứ một cái phương tiện gì cả, các vị có liền bây giờ để ứng dụng. Điều thứ hai, các vị ứng dụng thì cái hiệu quả tức khắc nó đến liền, chứ không cần đợi phút thứ hai, thứ ba gì cả. Và khi nó đã trở thành thói quen rồi thì thưa đại chúng, cái điều kỳ lạ là mọi cái sao động bất an ưu tư nó tràn đến thì các vị liền nhớ một điều, đó là muốn trấn ngự, muốn đổi thay nó, muốn làm cho lòng mình an dịu, thì các vị nhớ liền đến khả năng thực tập cho hơi thở liền thôi. Đây là một phương pháp tối ưu nhất mà Đức Phật tặng cho chúng ta. Và tôi nghĩ rằng chưa có một phương pháp nào ưu ái siêu việt bằng một phương pháp thiền của Đức Thế Tôn dạy căn cứ vào hơi thở đi vô cả, thưa các vị. Thưa đại chúng, là tôi thấy gần 3 giờ rưỡi rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại vào lúc 7:45. Thế nhưng mà trước khi hồi hướng thì tôi nghĩ có vài điều mình kết lại nơi đây thôi. Thứ nhất, thưa đại chúng, là mọi thứ cần thiết đã có sẵn nơi các vị. Ví dụ như cái năng lực tự chữa trị thân các vị đã có sẵn nơi các vị. Phibrat nói là mỗi người có một vị bác sĩ bên trong của chúng ta. Rồi cái năng lực tự thanh lọc tâm của các vị làm cho phiền não bất an rơi rụng nó cũng có sẵn nơi các vị. Có điều các vị hỏi cho mình có cho phép nó xảy ra hay không, cho phép cái sự trị liệu thân tâm nó xảy ra với chính mình hay không. Đó là điều thứ nhất. Nếu mình vẫn không cho phép nó xảy ra thì không có đời nào nó xảy ra được ngay nơi chính tự thân các vị cả. Cái chiều sâu hơn cho phép nghĩa là các vị chỉ cần an trú tâm ngay nơi sự thiền tập hơi thở thôi, thì các vị làm cho thân các vị an, tâm các vị lắng mà nhẹ. Và đây là cái con đường nền tảng nhất của tất cả truyền thống tu thiền của Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ hai, thưa các vị là không ai giúp các vị được ngoài các vị cả. Chưa có một vị thần linh nào có thể thò bàn tay xuống và giúp các vị. Không có Đức Thế Tôn nào giúp ta cả, cũng không hề có vị thượng đế nào làm mưa làm gió gì trên cuộc đời các vị cả. Các vị là thượng đế của chính mình, là thần linh của chính mình, là Thế Tôn của chính mình. Từ trong sâu xa nhất, các vị có một viên ngọc như ý, tức là có một Đức Phật đang ngồi nơi đây. Mức độ cạn đó là có thể thanh lọc được phiền não. Cạn hơn nữa đó là từ hơi thở có thể chuyển hóa làm cho thân các vị an lạc, loại trừ tật bệnh, tuổi thọ được dài. Và tột cùng của chiều sâu tu tập là các vị thành đạt được, chứng nghiệm được tự giác. Và không ai làm điều này giùm cho ta cả. Ta là chủ nhân của đời sống chính ta. Điều thứ ba, thưa các vị, cái con đường thiền tập nó mới đưa chúng ta vào chiều sâu của cuộc sống được. Mà thiền tập nó là cái nền tảng của tất cả pháp vô hành trì của Đạo Phật, chứ không phải riêng gì một truyền thống thiền đâu. Thiền, tĩnh, mật và tất cả thập tông của Đạo Phật đều có cái nền tảng thiền làm nền, làm căn bản phía dưới. Thậm chí Đức Thế Tôn thành đạo cũng bằng con đường thiền tập. Chúng ta chưa hề nghe Đức Phật niệm danh hiệu Phật nào, cầu xin về cảnh giới nào cả. Đức Thế Tôn chỉ một con đường thiền tập. 1250 vị thánh tăng trong quá khứ cũng bằng con đường thiền tập đi vô. Thậm chí là trải dài trong cái thời gian 26 thế kỷ đi ngang qua, Phật giáo đã du nhập qua rất là nhiều quốc gia. Và những người đã thành đạt được ít nhiều, nếm được hương vị đạo Phật, đều đi vào một con đường thiền tập. Thậm chí cái vị tổ có công lớn nhất vô cùng trong truyền thống Tịnh Độ Tông đó, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, thưa các vị, cũng là một thiền sư. Thế nhưng mà ngài mở đại từ bi tăng hoằng hóa pháp môn Tịnh Độ để hướng dẫn những người niệm Phật dần dần thể ngộ được Phật tánh cho chính họ. Thế cho nên thưa các vị, thiền tập là một cái con đường nền tảng nhất. Và nếu mình xây dựng cái nền tảng vững vàng từ hơi thở đi vô, thì chắc chắn một điều là chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó là thành đạt an lạc hạnh phúc hiện thời. Giống như kinh văn nói là đây là con đường duy nhất loại trừ phiền não khổ ưu, chấm dứt sinh tử, chứng nhập chánh trí, thành tựu niết bàn hiện tiền. Đây là con đường Đức Thế Tôn đã dạy từ ngàn xưa cho tới hôm nay. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau rất là nhiều buổi học. Tôi sẽ nói về một vấn đề này thôi, thở vào thở ra thôi. Tôi xin dừng ở đây. Thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta đã qua cái phần chia sẻ với nhau để khởi phát cái niềm tin ở các vị. Bây giờ nói làm liền để lâu có quên. Bây giờ thì các vị ngồi thở vào thở ra. Dù rằng mình chưa phải là thiền sư thiệt, nhưng mà thôi mình làm bộ mình như thiền sư đi. Các vị hít vô, các vị nhận biết hơi thở đi vô. Trong kinh văn dạy như thế này: khi ta hít vô, ta nhận biết sáng tỏ hơi thở ta đang đi vô. Thở ra, ta nhận biết sáng tỏ hơi thở ta đang đi ra. Và mình gợi ý như thế thôi. Nhận biết sáng tỏ có nghĩa là các vị đem hết năng lượng của các vị nhận biết hơi thở đi vô ra thôi. Đất trời này ví dụ như có động đất xảy ra cũng cái chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là mình thưởng thức hơi thở đi vào đi ra. Và mình làm được điều này là mình làm được cái bước căn bản ban đầu để đi vô. Và 7:45 chúng ta sẽ nói lại vấn đề này một cách chi tiết hơn. Và bây giờ thì tôi thỉnh một tiếng chuông, các vị buông thân tâm xuống, tức là các vị hãy thư giãn thân tâm toàn bộ, khép mắt nhẹ xuống và hít vào thở ra, nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra thôi. đều cho thành Phật.